Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với Ni-cô-đêmô rằng: Như Mô-sê đã dương cao con rắn ở sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ phải dương cao như vậy, để tất cả những ai tin vào người sẽ không bị hủy diệt nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để tất cả những ai tin vào con của người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây án phạt là sự sáng đã đến trong thế gian, nhưng người đời lại yêu tối tăm hơn ánh sáng vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chắc cả anh chị em đều biết là tuần vừa qua, Đức Gioan Phaolô đệ nhị của chúng ta đã thực hiện cuộc hành hương sang thánh địa. Và cả thế giới người ta quan tâm đến cuộc hành hương này, bởi vì cho dẫu Ngài đi hành hương với tính cách như một cá nhân làm một công việc thiêng liêng, nhưng thế giới đều biết rằng sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại thánh địa sẽ có tầm quan trọng và một tác động đặc biệt cho tiến trình hòa bình ở Trung Đông, đặc biệt là tại Jerusalem, thủ đô có thể nói là của ba tôn giáo lớn, tức là Do Thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo. Ở đây tôi không có ý nói đến cuộc hành hương đấy, nhưng tôi nhớ đến một tạp chí mà chuyên chụp hình ảnh. Thế thì người ta chụp rất nhiều tấm hình Đức Giáo Hoàng trong cuộc hành hương, mà trong đó có một tấm tôi thích nhất. Người ta chụp hình Đức Giáo Hoàng trên một cái nền trời xanh đẹp lắm, và Đức Giáo Hoàng đứng ở phía dưới này, bên cạnh đó là một con rắn đồng được dương cao trên đỉnh núi. Cái hình ảnh con rắn đồng đó nhắc lại sự tích mà anh chị em biết rồi. Trong thời Cựu Ước, khi mà người Do Thái đi trong hoang địa, rồi thì họ xúc phạm đến Chúa, họ phải chịu cái hình phạt là nhiều người bị rắn lửa nó cắn chết. Thế thì người ta sợ quá rồi mới chạy đến với ông Mô-xê. Ông Mô-xê mới cầu xin Chúa, thì Chúa bảo rằng hãy dựng một con rắn đồng trên giá gỗ, và ai mà bị rắn lửa cắn thì đi đến chỗ đó mà nhìn lên con rắn đồng thì sẽ được khỏi bệnh. Thế đối với người Kitô hữu chúng ta thì hình tượng con rắn đồng đó chỉ là một hình tượng loan báo trước về Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Cũng như Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ bị dương cao như thế, để những ai tin vào người thì được sống đời đời. Chúa Giêsu nói với Ni-cô-đê-mô như vậy. Nhưng Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, cứu độ và giải thoát chúng ta bằng cách nào? Có phải là bằng đau khổ không? Ở trong lịch sử giáo hội,
Đã từng có một thời người ta nhấn mạnh quá nhiều đến đau khổ, đến nỗi nó trở thành một tên gọi là chủ nghĩa tôn sùng đau khổ. Điều đó có thật, thế nhưng mà Thiên Chúa cứu chúng ta không phải bằng đau khổ. Bởi lẽ trên đồi Can Vê không chỉ có một cây thánh giá mà có những ba cây khổ giá. Hai cây khổ giá mà hai tên trộm cướp bị đóng vào, họ cũng phải chịu cùng một đau khổ như Chúa Giêsu trên cây thánh giá. Nhưng hai cây khổ giá đó không cứu chuộc được ai. Cho nên Chúa Giêsu chịu đóng đinh không cứu chúng ta bằng đau khổ, mà là bằng tình yêu. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi hiến ban Con một mình, để những ai tin vào Con của Người thì được sống đời đời. Và cái tình yêu hiến ban của Thiên Chúa đạt đến đỉnh cao trên thập giá khi mà Thiên Chúa hiến ban Con một mình và chấp nhận để cho thế gian đóng đinh Con một mình trên thập giá, để thế gian khám phá ra rằng không phải là Thiên Chúa đòi hỏi thế gian phải dâng hiến lễ cho Thiên Chúa, mà ngược lại chính Thiên Chúa dâng của lễ cho thế gian. Thiên Chúa yêu thương thế gian. Và cũng trên đỉnh thập giá đó, Chúa Giêsu bày tỏ cái dung mạo đích thực của Thiên Chúa như là một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu chúng ta quen gọi là tình yêu cho không. Đức cha Fulton Sheen có một ghi nhận rất độc đáo thế này: anh chị em có biết rằng khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, thì trong cơn hấp hối đó Ngài thốt ra tất cả mấy lời không? Có 7 lời. Và Đức cha Fulton Sheen bảo là những lời mà người ta thốt lên trong khi hấp hối luôn luôn là những lời từ đáy lòng, từ trái tim. Đặc biệt là trong trường hợp Chúa Giêsu, chắc hẳn đó phải là những lời yêu thương nhất. Thế thì chúng ta hãy cứ theo thứ tự của 7 lời Người đã thốt ra để thấy được đâu là đối tượng Người yêu thương nhất theo thứ tự. Thế thì lời thứ nhất là gì? Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Lời thứ hai là gì? Ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Và lời thứ ba: thưa bà, đây là Con bà. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là cái đối tượng ưu tiên của tình yêu Thiên Chúa lại là chính những kẻ đóng đinh Ngài. Và cái đối tượng kế tiếp chính là những kẻ tội lỗi biết sám hối. Rồi mới đến mẹ của Ngài. Chúng ta không tưởng tượng được. Chúng ta không tưởng tượng được rằng đối tượng ưu tiên của tình yêu Thiên Chúa lại là chính những kẻ bách hại Ngài. Nhưng mà chính ở đó nó mới bộc lộ ra cái gọi là tình yêu vô điều kiện mà anh chị em và tôi không có hay là chưa có. Ở nơi chúng ta nói đến tình yêu là luôn luôn hàm chứa một điều kiện nào đó. Bởi vì người đó đẹp lắm, người đó giàu lắm, người đó tài năng lắm, cho nên tôi yêu. Ở nơi Thiên Chúa là một tình yêu vô điều kiện. Và chính tình yêu đó cứu chuộc chúng ta. Chính tình yêu đó là nền tảng cho đức tin Kitô giáo. Tôi đã nói với anh chị em trong suốt mùa chay này, cuộc đời con người là một cuộc hành hương. Và là người Kitô hữu, tức là ta ý thức rằng cuộc hành hương này là cuộc hành hương trong đức tin. Nhưng mà chúng ta tin vào cái gì nếu không phải là tin vào tình yêu của Thiên Chúa? Đấy là nền tảng. Và khi ta thực sự tin vào tình yêu của Thiên Chúa được bày tỏ một cách trọn vẹn nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, thì tình yêu đó ban tặng cho ta một cặp mắt mới để nhìn cuộc đời với những biến cố của nó trong một ánh sáng mới, và dẫn đến những thái độ ứng xử mới và một lối sống mới. Tôi nhớ đến những câu thơ quen thuộc của người Việt Nam: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hay là một câu thơ khác: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Anh chị em thấy không? Cái mảnh đất đấy, cái cảnh vật đấy, cái sự kiện và biến cố đấy, nó là một cái gì khách quan ở ngoài ta, nó có một hiện hữu độc lập ở ngoài ta, nó là nó. Nhưng mà con người không bao giờ sống với cái mảnh đất đấy, nhìn sự kiện và biến cố đó bằng một cái nhìn vô tư và khách quan, mà con người luôn luôn đưa một thái độ nội tâm vào đó, đưa cái mảnh hồn của mình vào đất để khiến đất thành tâm hồn, đưa cái thái độ nội tâm của mình vào cảnh vật và sự kiện để khiến cho cảnh vật trở thành vui hay buồn. Thái độ nội tâm luôn luôn có trong cuộc sống của loài người. Thế thì cái niềm tin của chúng ta vào tình yêu Thiên Chúa chính là cái thái độ đấy. Để khi ta có thái độ nội tâm như vậy, thì ta sẽ nhìn cuộc đời bằng một cặp mắt mới, trong một ánh sáng mới. Bài đọc thứ nhất hôm nay là một minh họa rất cụ thể, được trích ra từ sách Ký Sự, tức là một cuốn sách kể lại lịch sử của Israel. Nhưng anh chị em thấy không? Người ta đọc lại lịch sử của đất nước và dân tộc mình trong ánh sáng của niềm tin và tình yêu. Lúc bấy giờ, theo như sách Ký Sự kể, người Do Thái đang bị lưu đày ở bên Babylon. Thế rồi ông vua Kiro, vua của đế quốc Ba Tư, xuất hiện đánh đổ đế quốc Babylon và cho phép người Do Thái hồi hương, trở về quê hương xây dựng đền thánh. Thế thì người ta kết nghĩa cái sự kiện đó là chính Chúa sai ông vua Kiro tới. Thế nhưng mà tôi xin lỗi anh chị em, ông vua này không có đạo nghĩa gì đâu, có đạo nghĩa gì đâu, không có biết Chúa đâu. Ông ấy là một vị vua nhân hậu, đúng thật, nhưng mà ông đâu có biết Chúa gì đâu. Thế nhưng từ niềm tin và tình yêu của Thiên Chúa, người ta đọc cái sự kiện và biến cố lịch sử đó như là hành động yêu thương Chúa gửi đến cho dân tộc mình. Rồi khi người ta nhìn lại quá khứ, cái lý do tại làm sao phải bị lưu đày như vậy, thì người ta khám phá ra là tại cha ông chúng tôi đã phạm tội. Và vì thế Chúa đã sửa dạy cha ông bằng cách để cho cả một dân tộc phải đi lưu đày, mất quê hương. Cũng lại là một cách đọc lịch sử từ niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Và chúng ta được mời gọi để khi ta thực sự tin vào tình yêu của Chúa đó, thì ta đọc chính cuộc đời của mình như vậy. Cũng những sự kiện đấy thôi, cũng những biến cố đó thôi, thế nhưng ta đọc bằng một cặp mắt mới. Trong thực tế, tôi chắc chắn là anh chị em cảm thấy khó lắm, bởi vì tôi cũng có kinh nghiệm như anh chị em vậy. Kinh nghiệm bản thân cho ta thấy là khi cuộc đời của mình mà gặp được những điều may mắn này, tốt lành, tôi nói cái may mắn tốt lành đây là theo phán đoán chủ quan của chúng ta đó, chẳng hạn như là trúng số này, là có công ăn việc làm này, sức khỏe rất tốt này, càng ngày càng tiến xa trên đường danh vọng này, đấy, những cái may mắn và tốt lành theo chúng ta mong ước, thế thì chúng ta sẽ dễ dàng mua hoa để tạ ơn Chúa lắm, bởi vì khám phá là lạy Chúa, sao Chúa thương con đến giường ấy. Nhưng mà khi nó có những cái thử thách hoặc là trái ý mà xảy đến trong cuộc đời, thì khó lòng mà chúng ta khám phá ra được Chúa thương mình. Khó lắm. Tôi cũng cùng chung một kinh nghiệm như anh chị em, thế cho nên là tôi ngồi tôi xét mình, tại sao vậy? Tại sao mà mình không khám phá ra được là Chúa thương mình khi có những thử thách nó tới? Và tôi thấy cái điều này ở trong tuần vừa rồi, tôi có dịp đi giúp tĩnh tâm cho một giáo xứ. Tôi chỉ tập trung vào có mỗi một câu kinh thánh thôi. Sự thật giải phóng anh em. Sự thật sẽ làm cho anh em trở thành những con người tự do. Thế Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho nên là người muốn làm cho chúng ta trở thành những con người tự do là cái phẩm chất cao quý nhất và đặc biệt nhất của một con người. Không có tự do thì cũng còn phải là người. Thế nhưng mà ta chỉ có tự do đích thực khi ta sống theo sự thật. Và Thiên Chúa dùng nhiều cách để lôi chúng ta trở về với sự thật đó, để hành động theo sự thật đó, mà nhờ vậy mình trở thành con người tự do. Thế nhưng anh chị em và tôi lại hay quên cái điều đấy. Quên cái tình yêu của Chúa qua sự thật, mà chúng ta chỉ đồng hóa tình yêu với những mơn trớn vỗ về để cho chúng ta thấy thoải mái thôi. Thế tôi xin hỏi anh chị em chứ, khi mà Chúa Giêsu quay lại mắng Thánh Phêrô, Satan lùi ra đằng sau, thế hỏi là Chúa có thương Thánh Phêrô? Tôi mà ở trong trường hợp của Thánh Phêrô thì tôi sẽ làu nhàu ở trong miệng. Người ta nói điều hay lẽ phải chẳng chịu nghe, lại còn mắng người ta là Satan nữa. Thế rồi mai mốt cứ đâm đầu lên Jerusalem, chết rồi đáng chịu. Thế nào tôi cũng làu nhàu. Thế tôi hỏi anh chị em là khi Chúa Giêsu mắng những người Pharisêu đó, các anh là mồ mả tô vôi, đồ dại, thế Chúa Giêsu có thương người ta không? Thương quá sức mình chứ còn gì nữa. Thương đến chết được ấy chứ. Thế tại sao thương lại mắng người ta như vậy? Nhất là khi Chúa Giêsu mắng Herodê đồ cáo già. Thế để không ai trong chúng ta tưởng tượng được rằng Chúa thương Herodê. Nhưng mà thực sự là Chúa thương lắm. Cho nên là từ lâu lắm tôi vẫn cứ mang trong lòng một cái mối băn khoăn này. Giáo hội yêu thương thế gian, yêu thương đất nước của mình, nhưng giáo hội có yêu thương thực sự không? Nếu giáo hội câm lặng, không dám nói lên cái sự thật của tin mừng. Từ lâu lắm tôi mang trong lòng cái băn khoăn. Và chúng ta không khám phá ra điều đấy, cho nên mình không khám phá ra được là Chúa thương mình. Còn nếu chúng ta khám phá là Chúa yêu thương bằng cách là Chúa lôi chúng ta trở về với sự thật, để nhờ đó mình trở thành con người tự do, thì có lẽ khi có một sự việc, một biến cố nào đó nó không hợp ý với mình lắm xảy ra, thay vì chán nản, thay vì phàn nàn trách móc Chúa, chắc anh chị em và tôi sẽ bình tĩnh hơn, quỳ gối xuống mà cầu nguyện. Lạy Chúa, con biết Chúa thương con lắm, nhưng mà Chúa gửi cho con cái điều này không hợp với ý con, mà con không biết là Chúa muốn dạy con điều gì, xin soi sáng cho con. Chắc chúng ta sẽ có một thái độ khác, thì sẽ dẫn đến một lối ứng xử khác và một lối sống khác. Thưa anh chị em, tôi xin kết thúc cái suy niệm sáng hôm nay bằng hình ảnh mà một nhà tư tưởng gợi lên. Ông ta tóm tắt lịch sử thế giới bằng hai hình ảnh. Một là Đức Giêsu không thập giá, và hai là thập giá không có Đức Giêsu. Với cái hình ảnh thập giá không có Đức Giêsu, Ông ta muốn nói đến những phong trào mà đòi hỏi nhân loại phải hy sinh, phải chấp nhận bao nhiêu đau khổ vì một ngày mai tươi sáng. Nhưng bởi vì không có Đức Giê-xu, cho nên thực tế là nó chẳng dẫn đến đâu. Nó chỉ là những đau khổ vô ích. Và với hình ảnh của một Đức Giê-xu không thập giá, ông ấy muốn nói đến một lối sống Kitô giáo mà không chấp nhận hy sinh. Ở đây tôi không nói đến những chuyện lớn lao của lịch sử nhân loại, nhưng tôi muốn lấy hai hình ảnh đó để diễn tả điều này. Trong cuộc đời chúng ta, có những khi chúng ta chỉ mong muốn tình yêu mà không chấp nhận đau khổ, không chấp nhận hy sinh. Hoặc ngược lại, có những khi chúng ta phải chịu đựng đau khổ mà không có tình yêu để đón nhận. Cả hai đều không đúng. Thập giá Chúa Giê-xu được dương cao giữa nhà thờ Công giáo, và cái dấu thánh giá mà chúng ta vạch ở trên ngực mình mỗi một ngày nhắc nhở chúng ta cái điều đó, tình yêu và đau khổ gắn chặt với nhau. Xin Chúa cho chúng ta biết đón nhận những đau khổ trong cuộc sống với một tình yêu. Và xin Chúa cho chúng ta biết lấy tình yêu đưa vào tất cả những đau khổ, những hy sinh mà mình phải đón nhận trong cuộc đời. Chính lúc đó chúng ta bước vào trong quỹ đạo của một Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu của mình bằng cách hiến ban Con Một và để cho thế gian đóng đinh Con Một mình trên thập giá.